Phật Pháp
là chú
trọng ở nơi tính giải hành, sau cùng là chứng. Nếu quý vị không có chứng đắc thì không phải của quý vị, đó là của người khác. Quý vị chỉ nghe nói mà thôi. Mà Phật Pháp chú trọng là chú trọng quý vị chứng quả, quý vị phải chứng đắc, đó mới là của mình, mới là hữu dụng. Nếu quý vị tự mình không có chứng đắc thì quý vị không đạt được công dụng chân thật. Chúng tôi nói quý vị không đạt được sự lợi ích chân thật, quý vị cần phải chứng quả thì quý vị mới thật sự được thọ dụng. Cho nên Phật Pháp không phải nói cho quý vị tin rồi thì được thành tựu là không phải. Quý vị lý giải thì được thành tựu, quý vị ở đó tu hành thì thành tựu là không phải, mà là quý vị nhất định phải chứng đắc. Mà Phật giúp cho chúng ta chỉ có thể giúp cho chúng ta tính giải. Quý vị xem trong kinh Pháp Hoa có nói khai thị ngộ nhập, Phật có thể giúp cho chúng ta là khai thị, còn ngộ nhập là chuyện của chúng ta, là chuyện của học trò chính chúng ta. Khai là mở bày, nay chúng ta không biết, Ngài giảng cho chúng ta rõ ràng minh bạch thì chúng ta đã biết, biết có sự việc này. Sau khi biết rồi phải tu như thế nào, chúng ta vẫn gặp phải khó khăn. Cho nên Phật rất từ bi, Ngài chỉ dạy cho chúng ta tu chứng như thế nào. Ngài làm gương cho chúng ta thấy, Ngài làm gương cho chúng ta thấy chính là thần giáo. Chúng ta y theo lý luận và phương pháp của Ngài chỉ dạy mà tu học thì đây là hành. Hành phải lũy tích công phu, khi có đủ công phu thì quý vị mới có thể chứng quả. Chứng quả có thứ bậc. Trong kinh Hoa Nghiêm nói có 52 quả vị, thì như 52 tầng lầu vậy, quý vị phải từ từ leo lên, leo lên đến tột đỉnh, tức là tu chứng cứu cánh Phật quả. Quý vị đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng không lên đến tột đỉnh, chỉ đến tầng 48, tức là bát địa, thì quý vị đã nhìn thấy những làn sóng cực kỳ vi tế của vũ trụ. Lên đến tầng 48 thì nhìn thấy, không phải giả. Nhưng quý vị phải hết lòng mà tu học thì quý vị sẽ nhìn thấy. Vậy có người nhìn thấy hay không? Có rất nhiều người nhìn thấy. Không có người nào nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói sai. Không có ai nói Phật đã nói sai. Tức là nói rõ họ đã nhìn thấy cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói không khác. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không có dối người. Cho nên Phật Pháp là khoa học. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ, thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi, thầy nói Phật Pháp là triết học cao đẳng. Tôi học Phật đã có hơn 50 năm. Năm nay là năm 2010, đã có 59 năm. Trong 59 năm học Phật, tôi đã phát hiện chẳng những Phật Pháp là triết học cao đẳng, mà Phật Pháp là khoa học cao đẳng. Phật Pháp giảng được còn rõ ràng hơn khoa học hiện nay rất nhiều. Phật Pháp đích thật là khoa học, nhưng quý vị phải chứng đắc. Phải chứng đắc mới được. Tuy bây giờ chúng ta chưa chứng đắc, nhưng chúng ta đối với trong kinh Phật đã nói, chúng ta rất tin tưởng. Tại vì sao? Vì có rất nhiều người tu hành, họ tu đến giai đoạn này, đến thứ bậc này thì họ chứng đắc. Họ không có nói Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời giả dối. Chúng ta có thể tin tưởng lời của Phật nói, tin tưởng trong giai đoạn này chúng ta mà thường nghĩ như vậy, đối với chúng ta buông bỏ có sự giúp đỡ rất lớn lao. Này chúng ta vì sao không buông bỏ được? Vì nghĩ rằng điều là thật. Cái thân thể này là thật của ta. Ta ở căn nhà này là nhà thật của ta, là tài sản thật của ta, là quyến thuộc của ta. Bệnh rịnh luyến tiếc, không muốn buông bỏ, mà không biết những cảnh giới tướng này là sát na sanh diệt. Như trong kinh Nhân Vương có nói, trong một giây có 216.000 cái sanh diệt, còn mau hơn máy quay phim rất nhiều. Nếu thường nghĩ đến chân tướng sự thật này, quý vị còn có cái gì mà không buông bỏ được? Thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, cái thế gian này còn có thiên tai hay không? Không có. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát có nói, tất cả tai nạn quá thành bụi, không còn nữa. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được, làm gì có thiên tai? Cho nên hóa giải thiên tai mà phương pháp vi diệu nhất chính là trong Phật Pháp dạy không quán, tức là dạy chúng ta quán đệ nhất nghĩa không, thì không có thiên tai. Thật không có thiên tai hay sao? Thật không có. Quý vị mà quán được đệ nhất nghĩa không, thì trong cảnh giới của quý vị không có thiên tai. Quý vị phải quán đệ nhất nghĩa không, thì không có thiên tai xảy đến. Nếu cư dân của trên địa cầu này chúng ta, trong số 100 người mà có một người biết quán đệ nhất nghĩa không, thì những thiên tai sẽ không còn nữa. Cái gọi là một nhà, một người có phước liên đới cả nhà, 99 người đó đều được hôm nay. Đó là sự thật. Đây là trong Phật Pháp thường nói tự hành hóa tha. Tự chúng ta tu hành, đó chính là thật sự giúp cho người khác. Còn hành vi thiện ác của người khác, quý vị không nên để trong tâm. Tại vì sao? Vì không phải thật, không có một thứ nào là thật cả. Quý vị có chấp trước thì hình như là có thật, thì có cảm nhận khổ vui buồn hỷ xả. Nếu quý vị buông bỏ hết tất cả thì không có khổ vui buồn hỷ xả, gọi là chánh thọ. Cho nên ý niệm thật là quan trọng. Kế tiếp là nói, không cần gò bó những công đức lễ lại độc tụng. Đây là đặc biệt đối với ai nói? Là đối với các quốc vương đại thần mà nói. Họ học tập những nghi thức của Phật giáo, đối với họ mà nói là có khó khăn, vì họ không có thời giờ để học tập. Cho nên những nghi thức và quy tắc này đều có thể miễn, không cần gò bó theo hình thức, mà chỉ chú trọng thực chất. Chỉ cần giữ tâm nhớ niệm chánh lý. Chánh lý tức là chân tướng của vũ trụ vạn hữu, là chân tướng của vũ trụ vạn sự vạn vật. Vị tổ sư đời thứ ba của Tông Hoa Nghiêm đời nhà Đường chính là thầy của ngài Thanh Lương. Trong bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ nói được rất rõ ràng, ngài nói được rất hay. Ngài trình bày hoàn toàn là căn cứ theo trong kinh Hoa Nghiêm, nói về duyên khởi của vũ trụ, không phải đại bùng nổ. Nói đại bùng nổ thì không đúng. Ngài nói về duyên khởi của vũ trụ, nói về duyên khởi của vạn vật, nói về duyên khởi của sanh mạng, nói ta từ đâu sanh ra, tức là nói về duyên khởi của ta. Ngài nói được rất thấu triệt. Sau khi hiểu rõ minh bạch rồi thì tâm của quý vị đã định. Quý vị nhìn thấy vạn sự vạn pháp trong nhân gian vũ trụ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đây là đại học vấn, đại đạo lý. Bộ luận văn này chúng tôi đã giảng qua 2 lần. Lần thứ nhất đã giảng hơn 100 tiếng đồng hồ. Lần thứ hai đã mất hơn 200 tiếng đồng hồ mới giảng xong. Lúc đó chúng tôi đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, lại giảng thêm vào bộ luận này. Tại vì sao? Vì lúc đó chúng tôi đã giảng Kinh Hoa Nghiêm có hơn 4.000 tiếng đồng hồ. Làm thế nào có thể thế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm? Đây là rất nhiều người đều có cái ý niệm này, đều có cái nguyện vọng này. Cho nên chúng tôi mới chọn một bài luận văn này trong bộ Hoa Nghiêm Nghĩa Hải, nhờ vào một bài luận văn này để giúp cho chúng ta tu Hoa Nghiêm Quán, cũng tức là người hiện nay nói vũ trụ quan, nhân sinh quan, giá trị quan, giúp cho quý vị hiểu được chính xác, không có sai lầm chút nào. Đây là đối với chúng ta có sự thọ dụng rất lớn lao. Đối với sự tu hành, phương hướng mục tiêu của chúng ta thì chúng ta có thể khẳng định không sai. Chúng ta thật hy vọng trong đời này được thành tựu, mà phải trong thời gian ngắn được thành tựu. Tại vì sao? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều vị đồng tu cũng đã xem qua bộ phim 2012. Đó là nói về thiên tai. Các đồng tu, họ đối với tôi rất là quan tâm. Họ còn tìm được 4 loại phim tài liệu khác nhau đem cho tôi xem. Trong 4 loại phim tài liệu khác nhau này là nói các chuyên gia học giả họ đang thảo luận vấn đề này. Rốt cuộc vấn đề này có thể xảy đến hay không, mà ý kiến của các chuyên gia học giả đưa ra là họ căn cứ sự quan sát của khoa học, họ nghĩ rằng rất có thể xảy đến. Thành thật mà nói, trong Phật Pháp hóa giải vấn đề này rất dễ. Thế nhưng chính vì chúng ta không chịu làm, nếu chịu làm thì không khó. Phật giảng kinh, Ngài đã giảng một nguyên tắc nguyên lý rất hay. Ngài nói với chúng ta, tướng do tâm sanh. Tướng mạo của mỗi một người chúng ta và thể chất của mỗi một người từ đâu sanh ra? Là từ ý niệm sanh ra. Ý niệm của quý vị thiện thì tướng mạo thiện, thì thân thể tốt. Nếu ý niệm bất thiện thì tướng mạo cũng bất thiện, thì thân thể cũng không tốt. Gọi là tướng do tâm sanh. Núi sông đất đai, vô số tinh cầu trong vũ trụ thái không, từ đâu sanh ra? Đó cũng là cảnh giới của chúng ta, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Nếu cư dân trong địa cầu chúng ta, mỗi người tâm thiện hành thiện, lời nói hành vi thiện, thì tất cả tinh hệ trong vũ trụ cũng sẽ vận chuyển rất bình thường, cũng sẽ không bao giờ có sai lầm. Thì trên địa cầu này sẽ không bao giờ có thiên tai. Nhưng nếu cư dân trên địa cầu này tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, lời nói hành vi bất thiện, thì thiên tai sẽ xảy đến và sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của hành tinh trong hệ mặt trời. Đây là Phật tại trong kinh nói với chúng ta. Những người học Phật chúng ta phải tin lời Phật nói. Vậy phải làm sao đây? Chư Phật Như Lai và Tổ sư Đại Đức đều dạy chúng ta nhất tâm sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể giải quyết được vấn đề này hay không? Có thể khẳng định là được. Tại vì sao? Vì một câu danh hiệu này là danh hiệu tánh đức của chúng ta. Quý vị phải biết điều này, chính là danh hiệu tánh đức của tự tánh. Quý vị niệm Phật thì thành Phật, niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát, niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra, niệm ác thì cảnh giới ác hiện ra, niệm cái gì thì hiện ra cái đó. Tại vì sao? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị phải nắm vững cái nguyên lý này. Tất cả ý niệm, không có ý niệm nào thiện hơn niệm A Di Đà Phật. Quý vị mà chân thành nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cái lợi ích đầu tiên quý vị đạt được là gì? Là thân tâm khỏe mạnh, lập tức thì có hiệu quả. Quý vị có thể nhìn thấy. Kế đến là gia đình của quý vị hòa mục và sự nghiệp thuận lợi. Chỗ cư ngụ của quý vị không có thiên tai. Thiên tai lớn thì hóa thành thiên tai nhỏ, thiên tai nhỏ thì hóa thành không có thiên tai. Thật sự là như vậy. Quý vị đi đến đâu thì khiến cho người khác tiếp xúc đến, họ có cảm giác từ trường rõ rệt khác hẳn. Mà từ trường của quý vị nhu hòa, từ trường của quý vị an định, từ trường của quý vị khiến cho người khác cảm thấy rất là an nhàn, thoải mái. Trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, lần đầu tiên tiếp xúc được sự cảm ứng từ trường rất rõ rệt, đó là Đại sư Chương Gia. Hoàn cảnh cư ngụ của Ngài đích thật là khác hẳn với người khác. Kể đến là lão cư sĩ Lý Bình Nam và giáo sư Phương Đông Mỹ. Giáo sư Phương Đông Mỹ không phải người học Phật, thầy là một nhà triết học. Cái từ trường đó cũng khác hẳn. Cho nên giữ tâm nhớ niệm chánh lý, đây là nói tâm của quý vị chánh, tức là ý niệm của quý vị chánh, tâm niệm chánh thì lời nói việc làm của quý vị đương nhiên là chánh. Đây là chân sám hối. Từ vô thị kiếp cho đến đời này đã tạo tác tất cả nghiệp chướng cũng có thể sám trừ. Kế tiếp là tự nhiên quý vị sẽ làm, không hủy bán tam bảo. Tam bảo là Phật Pháp Tăng. Quý vị không bao giờ hủy bán tam bảo. Quý vị không bao giờ hủy bán giáo pháp của tất cả thánh hiền, và cũng không gây khó dễ người tu phạm hạnh. Cũng tức là đối với người chân chánh tu hành, quý vị phải ủng hộ, quý vị phải hộ trì, quý vị phải giúp đỡ họ, quý vị sẽ không làm cản trở họ. Thì như việc làm của hoàng đế Ung Chánh của đời nhà Thanh, trong lịch đại đế vương thì hoàng đế Ung Chánh là một vị vua rất là hiếm có. Khi ngài chưa làm hoàng đế còn là một vị Ung Thanh Vương, Ung Hòa Cung là chỗ ở của ngài lúc còn làm hoàng tử. Trong khoảng thời gian đó, ngài đã đọc rất nhiều kinh sách. Ngài đã đọc tất cả kinh sách Tam Giáo Cửu Lưu của Trung Quốc. Ngài cũng đã tiếp xúc và đã học tập. Cho nên nền tảng của Ngài rất là sâu dày. Ngài đối với Tam Giáo Nho Thích Đạo của Trung Quốc, Ngài đều lễ kính bình đẳng, đều hộ trì bình đẳng. Trong Tam Giáo mà có thành kiến phe phái thì Ngài có thể điều giải. Cho nên Ngài có thể gây dựng được thời đại Càn Long thịnh vượng. Vua Càn Long là vị hoàng đế rất có phước báo, tổ phụ và thân phụ đã đắp sẵn nền tảng cho ông để cho ông được hưởng phước. Đây là chân sám hối. Đây là điều thứ nhất, sám hối. Điều thứ hai là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng. Trong kinh Phạm Võng nói, hiếu gọi là giới, cũng gọi là chế chỉ. Trước tiên chúng tôi giảng giải hai câu đầu. Việc lớn nhất của người thế gian không gì bằng chỉ hiếu. Trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa, nếu dùng một chữ để đại biểu, chính là chữ hiếu. Mấy ngàn năm qua, Trung Hoa là văn hóa hiếu. Đây là trên thế giới những quốc gia khác không có. Đã từng có người hỏi tôi, hiện nay trong thế giới này quá hỗn loạn, quá nhiều thiên tai, có quốc gia nào thái bình hay không? Trước kia là nước Mỹ. Trước Thế chiến thứ hai, xã hội nước Mỹ vẫn còn an định, vẫn còn nói đạo lý. Nhưng sau Thế chiến thứ hai thì đã thay đổi. Quý vị đều biết lịch sử Anh Quốc và các nước Âu Châu. Quý vị chú tâm mà xem lịch sử của họ. Mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước, tổ tông của họ đã làm những gì? Lũy tích những sự nghiệp nào? Thì quý vị đã biết. Lại xem nước Ấn Độ. Cổ thánh tiên hiền của họ, ngoại trừ Phật giáo ra, những tôn giáo lớn của Ấn Độ rất nhiều. Cái nền tảng đó của họ rất sâu dày. Cho nên Ấn Độ là một nước đáng được cho chúng ta nghĩ đến. Lại xem nước Trung Quốc. Lịch sử Trung Quốc có ít nhất là 5.000 năm. Mà tôi thường nói chắc chắn có hơn 10.000 năm. Tổ tông chúng ta đã dạy những gì? Là dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Tổ tông đã tích đức sâu dày. Lúc đại thiên tai sẽ đến, nên đi đến đâu? Đi đến Trung Quốc, đi đến Ấn Độ. Yên tâm mà đi đến hai nơi này, vì tổ tông có đức. Còn những nơi khác thì không thể sánh bằng. Quý vị phải biết điều này. Quý vị đọc trong quyển Liễu Phàm Tứ Quấn thì quý vị mới biết những lời dạy trong sách xưa. Cho nên khi cổ nhân xem cái gia đình này sẽ có phát đạt hay không là xem tổ tông của họ có tích đức hay không. Nếu tổ tông của họ có tích đức thì con cháu nhất định sẽ phát đạt. Lão tổ tông của chúng ta đã tích đức sâu dày trên toàn thế giới, tìm không ra nước thứ hai. Văn hóa Ấn Độ thì có sớm hơn Trung Quốc, thế nhưng trong gần 2000 năm nay thì Trung Quốc vượt hơn Ấn Độ. Phật Pháp ở Trung Quốc mọc rễ đâm chồi, hoa nở kết trái. Người tu hành ở Trung Quốc thành tựu vượt hơn ở Ấn Độ. Cho nên lúc thiên tai xảy đến, nơi nào bình yên? Trung Quốc bình yên, Ấn Độ bình yên. Tôi thường dùng câu nói này để giúp người giải thích nghi hoặc. Chúng tôi nói là có, là căn cứ theo tích đức từng đời của tổ tông. Đây là thật, không phải giả. Cho nên chữ hiếu là đặc sắc của văn hóa Trung Hoa, là đặc sắc của tinh thần Trung Hoa. Chữ hiếu mà triển khai ra là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Làm thế nào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công việc của quý vị, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật, xin thưa với quý vị, chính là đệ tử quy. Đệ tử quy của Nho giáo, cảm ứng thiên của Đạo giáo, thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo, đó chính là dạy cho quý vị thực hiện. Cho nên hiếu kính là tích đức. Một người biết hiếu thuận cha mẹ, cung kính sư trưởng, nhất định sẽ phát đạt. Nếu quý vị mà không thể phát đạt, đó là vì nghiệp chướng trong đời quá khứ của quý vị sâu nặng, nhưng con cháu của quý vị nhất định sẽ phát đạt. Trong lịch sử có thể chứng minh cho chúng ta, phàm là những người lưu danh trong lịch sử, quý vị chú tâm mà đọc lịch sử, họ đều là người có, là người con có hiếu, họ đều là học trò ngoan. Mà trong Phật Pháp thì chú trọng sư đạo, cho nên Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Mà bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là bộ kinh điển quan trọng của Tịnh Tông. Câu thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước nói hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai phụng thờ sư trưởng, cùng với ý nghĩa của điều thứ hai như nhau. Thân mạng của chúng ta là từ nơi cha mẹ mà có. Huệ mạng của chúng ta là từ nơi thầy mà có. Cho nên ân đức của thầy và cha mẹ là bằng nhau. Theo trong cổ lễ có nói rất rõ ràng. Bình thường hay gọi tên thì quý vị có thể nhìn ra. Vào thời xưa ở Trung Quốc, đối với người tôn trọng, lúc còn nhỏ có thể gọi tên của nó, gọi tên của nó, nhưng khi nó thành niên thì không thể gọi tên của nó, phải đối với nó tôn trọng. Con trai 20 tuổi hành quán lễ đã thành niên. Quán là gì? Là đội mũ. Con gái 16 tuổi chải đầu đã thành niên. Con gái đã thành niên. Con trai đã thành niên thì anh em chị em đồng vai hoặc là bạn bè tặng cho họ chỉ hiệu. Về sau mọi người chỉ gọi hiệu, không gọi tên. Đó là đối với họ tôn kính. Những người nào có thể gọi tên của họ chỉ có cha mẹ và thầy, suốt đời có thể gọi tên của họ. Còn như quý vị làm quan trong triều đình, khi hoàng thượng nhìn thấy quý vị cũng gọi hiệu không gọi tên, là đối với quý vị tôn kính. Quý vị thấy người gọi tên chỉ có cha mẹ và thầy, điều này rất là rõ rệt. Nếu hoàng thượng gọi tên của quý vị, tức là quý vị đã phạm tội rồi, quý vị sẽ bị xét xử. Lúc đó hoàng thượng gọi tên của quý vị mà không gọi hiệu của quý vị. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng là nền tảng của đức hạnh, là đại căn đại bản của luân lý đạo đức. Bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, dù họ có học đạo đức nhân nghĩa gì đi nữa, đó cũng là giả, không phải thật. Đó là họ giả vờ bên ngoài, họ có ý đồ khác. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta phải đắp nền tảng thật sự tích đức từ nơi nào? Chính là từ hiếu thân tôn sư. Luôn luôn không quên ân đức của cha mẹ, thì tâm của chúng ta là chánh, thì hành vi là chánh. Tại vì sao? Vì nếu bất chánh thì sẽ khiến cho cha mẹ xấu hổ, đó là đại bất hiếu. Nếu khởi lên một cái ác niệm là bất hiếu cha mẹ. Cha mẹ dạy chúng ta làm người như thế nào? Bất kính sư trưởng. Sư trưởng dạy chúng ta như thế nào? Cho nên cái tội bất kính sư trưởng và bất hiếu cha mẹ là bằng nhau. Mà trong Phật Pháp nói đều là đọa vào địa ngục A Tỳ. Vào thời xưa người học hành, họ suốt đời không bao giờ quên ân đức của cha mẹ và thầy giáo. Chúng ta phải bồi dưỡng đức hạnh, phải từ chỗ này bắt đầu làm. Quý vị đọc trong Đệ Tử Quy, vừa mở đầu là nói hiếu đệ, tức là dạy làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ. Mà cha mẹ và thầy giáo là ngang nhau, ân đức bằng nhau. Trong kinh Phạm Võng có nói hiếu gọi là giới, cũng gọi là chế chỉ. Có nghĩa là gì? Trong Phật giáo thì nói trì giới. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài dạy cho các đệ tử lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Giới là gì? Cái gốc của giới chính là hiếu. Không có hiếu thân tôn sư thì không có giới, tức là không có gốc. Cho dù có giới nhưng là giả, không phải thật. Như hoa cắm trong bình bông vậy, mấy ngày thì khô chết, nó không phải sống. Cho nên hiếu là cái gốc của giới. Đây tức là nói rõ sư đạo là lấy hiếu đạo làm nền tảng. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Tức là không có hiếu đạo và sư đạo thì thiên hạ làm sao mà không hỗn loạn. Sự hỗn loạn của xã hội ngày nay đã tìm được căn nguyên. Vì sao lại hỗn loạn? Vì người thế gian này không biết hiếu thuận cha mẹ và không biết tôn kính sư trưởng, cho nên xã hội mới hỗn loạn. Quý vị phải tìm ra căn nguyên của sự hỗn loạn. Làm thế nào có thể hóa giải được vấn đề này cũng tại chỗ này. Làm thế nào thu dọn sự hỗn loạn này, khiến cho xã hội này khôi phục lại an định và thế giới này khôi phục lại hòa bình. Không có gì khác, phải đề xướng hiểu thân tôn sư thì khôi phục được. Cho nên vào thời xưa, các hàng đế vương họ làm tấm gương của nhân dân, họ làm mô phạm của nhân dân, họ hiếu thuận cha mẹ, họ tôn kính sư trưởng, họ đến trường học hành lễ bái sư. Vì sao họ phải làm như vậy? Vì muốn xã hội an định, muốn thiên hạ thái bình. Khi người khác nhìn thấy hoàng thượng cũng làm như vậy, chẳng lẽ ta không học theo hay sao? Hoàng thượng đến trường học cũng hướng về hình ảnh của Khổng Lão phu tử hành lễ cung kính nhất, ba quỳ chính lại. Cho nên toàn dân đều kính phục. Hoàng thượng đối với cha mẹ hiếu kính, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, toàn dân đều học theo nhà vua. Nhà vua dẫn đầu, nhà vua đã làm được giữa quân. Quân tức là người lãnh đạo. Nhà vua thật sự đã làm được. Lúc chúng ta còn nhỏ, làm sao mà biết được? Hiếu dưỡng cha mẹ là do thầy dạy. Làm sao mà biết được cung kính sư trưởng là do cha mẹ dạy? Cũng phải có người thứ ba chỉ dạy. Không thể không có người thứ ba chỉ dạy. Tuy là cha mẹ nuôi nấng quý vị, nhưng quý vị cũng không biết. Cha mẹ cũng không thể nói ra lời này: ta là cha của ngươi, ngươi là con của ta, ngươi phải nên hiếu thuận ta. Không, cũng ngại nói không ra. Đứa con lại hỏi: tại sao phải hiếu thuận? Cha mẹ cũng rất khó trả lời. Vì vậy thầy giáo phải nói. Thầy đem ân đức từng ly từng tí của cha mẹ nói cho học trò nghe, thì nó mới hiểu rõ, nó mới biết được về nhà hiếu thuận với cha mẹ. Còn thầy giáo đối với học trò cũng vậy, cũng không thể nói ra: ngươi là học trò của ta, ta là thầy giáo của ngươi, ngươi nhất định phải đối với ta tôn sư trọng đạo. Cũng ngại nói không ra. Lời nói này phải do cha mẹ dạy. Cha mẹ phải đem ân đức của thầy giáo nói rõ cho con cái nghe, để cho chúng nó thật sự biết được tôn sư trọng đạo. Cho nên cả hai bên đều phải dạy, mới dạy được một người thành tài. Trong nhân xã hội ngày nay xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Cha mẹ không dạy con cái tôn sư trọng đạo, thầy giáo cũng không dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, thì cái xã hội này làm sao mà không hỗn loạn? Làm sao mà làm gì có đạo lý này? Cho nên xã hội đã bệnh rồi, địa cầu cũng đã bệnh rồi, phải tìm ra cái căn bệnh này, theo bệnh mà phát thuốc, thì quý vị mới có thể khôi phục lại bình thường. Bình thường chính là khỏe mạnh. Cho nên nói hiếu là giới. Kế tiếp là nói, cũng gọi là chế chỉ. Chế chỉ cũng là hiếu. Chế là gì? Chế là chế độ. Chế là pháp trị. Chỉ là đình chỉ. Tức có nghĩa là nói đình chỉ tất cả ý niệm bất thiện và đình chỉ hành vi bất thiện. Con người chỉ cần thật sự biết hiểu thuận cha mẹ thì họ không bao giờ có ác niệm, họ không bao giờ có lời nói hành vi bất thiện. Tại vì sao? Vì họ nghĩ đến nếu ta làm như vậy thì ta có lỗi với cha mẹ, thậm chí họ nghĩ đến ta có lỗi với tổ tông. Tâm hiếu thuận sanh ra thì có lực lượng rất lớn. Cho nên người có hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu hạnh, chắc chắn họ không bao giờ làm trái với luân lý đạo đức. Họ biết được cái gì là ngũ luân, họ sẽ làm được càng tốt. Họ biết được ngũ luân thập nghĩa, họ trong cuộc sống y giáo phụng hành. Họ biết được ngũ thường bát đức, là khi họ khởi tâm đạo niệm, lời nói việc làm đều có quy tắc, họ không bao giờ trái với luân lý đạo đức. Đây là nói ý nghĩa của hai chữ chế chỉ. Khi đã hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, học pháp thọ giới, thì không phạm cái tội phản nghịch, tức là sám hối. Đây là nói rõ ý nghĩa của sự sám hối. Người này khi đã biết hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, học pháp thọ giới, tức là vị thầy học pháp và vị thầy thọ giới, hai vị thầy này, hai vị thầy này hiện nay trong trường học chúng ta gọi vị thầy học pháp là phụ trách giáo vụ, và vị thầy thọ giới là phụ trách huấn đạo. Quý vị thấy, quý vị học trong trường, ở dưới hiệu trưởng có hai người phụ tá, một vị phụ trách giáo vụ, một vị phụ trách huấn đạo. Quý vị đối với hai vị thầy này phải hết lòng cung kính. Đại sư Ấn Hoàng có nói, một phần cung kính thì được một phần lợi ích, mười phần cung kính thì quý vị được mười phần lợi ích. Quý vị có được bao nhiêu phần lợi ích là do tâm cung kính của quý vị mà có. Tại vì sao? Vì tâm cung kính có thể tiếp nhận sự lợi ích. Còn người không có tâm cung kính thì họ không thể tiếp nhận, họ bài xích, họ không bao giờ tiếp nhận lời dạy của thầy. Người có tâm cung kính thì họ sẽ tiếp nhận, họ càng cung kính thì tiếp nhận được càng nhiều. Đạo lý là như vậy. Thầy giáo giảng dạy, ngoại trừ điều này ra, còn giảng dạy đoàn thể, mọi người đều như nhau. Hiện nay trong trường học đều là giảng dạy đoàn thể, không có giảng dạy riêng biệt. Vào thời xưa thì có trong lớp tư thục, ngoài giảng dạy đoàn thể còn có giảng dạy riêng biệt. Cách giảng dạy riêng biệt này là thầy giáo xem trình độ cung kính của học trò, mà tuyệt đối không phải thầy giáo hy vọng học trò đối với họ cung kính. Đó thì sai rồi, đó không phải vị thầy tốt. Mà thầy giáo phải xem thái độ cung kính của học trò để biết rõ tâm cầu học của học trò có phải là khẩn thiết hay không. Nếu tâm cầu học của học trò được 10 phần khẩn thiết, thì biết học trò đối với thầy giáo chắc chắn là 10 phần cung kính. Đây là nói thái độ cung kính thì nhìn ra tâm của học trò cầu học, cầu đạo. Thầy giáo đối với học trò phải tận tâm giảng dạy. Học trò có 10 phần tâm khẩn thiết mà thầy giáo dạy cho học trò 9 phần thì có lỗi với nó. Tại vì sao? Vì nó vẫn có thể tiếp nhận thêm một phần. Thầy giáo không dạy hết cho nó thì có lỗi với nó. Nếu học trò chỉ có 5 phần tâm cầu học, thầy giáo không thể dạy cho nó 6 phần. Tại vì sao? Vì nó không thể tiếp nhận thêm một phần đó. Có dạy cũng uổng công. Cho nên lúc thầy giáo giảng dạy phải chú tâm xem thái độ cầu học của học trò. Điều này rất là có lý. Cho nên Đại sư Ấn Quang thường nói, một phần cung kính thì được một phần lợi ích, hai phần cung kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần cung kính thì được 10 phần lợi ích. Học trò đối với thầy giáo cung kính là điều rất tự nhiên, mà ý nghĩa thật sự là nói tâm cung kính của học trò khi cầu học, cầu đạo. Cái thái độ cầu học này ở Trung Quốc đã có nói ít nhất có 5.000 năm, nhưng hiện nay thì không còn nói nữa. Hiện nay thì không nói thái độ cầu học, cầu đạo nữa, mà hiện nay nói những gì? Hiện nay là nói kỹ thuật. Trong trường học hiện nay học tập những gì? Học tập kỹ năng. Cho nên xã hội ngày nay có vấn đề, có một vấn đề rất nghiêm trọng. Rất nhiều nhà xí nghiệp họ tuyển chọn nhân viên, nhưng họ tìm không ra nhân tài. Sinh viên trong trường đại học, viện nghiên cứu mỗi năm đều có người tốt nghiệp mà họ không chọn. Vì sao không chọn? Vì không biết làm người. Những người tốt nghiệp đó, đối với đạo lý làm người, họ không biết. Cho nên trong những năm gần đây chúng tôi đề xướng học tập Đệ Tử Quy. Các nhà xí nghiệp họ cũng đến thăm và học tập lẫn nhau rất là hoan hỷ. Người mà tiếp nhận học tập Đệ Tử Quy, họ là người tốt. Họ là người có thể tin cậy được. Từ điểm này, chúng ta nhận thức lại nền văn hóa truyền thống đối với xã hội ngày nay, nó vẫn còn có giá trị, vẫn là một nền văn hóa tốt. Chúng ta học tập luân lý đạo đức nhân quả thì tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm cái tội phản nghịch. Bởi vì tư tưởng của họ, lời nói việc làm của họ nhất định tuân theo quy tắc và quy tắc của luân lý đạo đức. Họ không bao giờ bất hiếu với cha mẹ, bội sư phản đạo. Họ không bao giờ tạo tác cái tội này. Người mà tạo tác cái tội này, nếu họ làm việc trong một công ty, họ đối với ông chủ còn có lòng trung thành hay sao? Không bao giờ có. Họ vì cái gì? Họ chỉ vì lợi. Có lợi thì họ làm, không có lợi thì họ không làm. Vả lại, tuy họ có làm, nhưng họ chưa chắc hết lòng chịu phụ trách. Đây là điều khác biệt quá lớn. Không chịu trách nhiệm, đó là tội nghiệp, đó là lỗi lầm. Cho nên từ căn bản mà nói, thì hiếu thân tôn sư là sự sám hối từ trong căn bản. Đây là điều thứ hai của trong năm điều sám hối mà chư tổ sư đại đức các ngài căn cứ những đạo lý của trong kinh luận để chỉ dạy chúng ta, đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Chúng ta phải đặc biệt chú trọng đề xướng hiếu thân tôn sư, phải đoan chính phong khí xã hội thì quốc gia dân tộc này mới có tiền đồ, thì cái thế giới này mới có hy vọng hòa bình. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.